Chào bạn, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ngược dòng thời gian hơn 2 thế kỷ để gặp lại một con người mà chỉ riêng cái tên thôi cũng đã đủ làm cho không khí trong phòng nặng xuống một nhịp. Quang Trung, Nguyễn Huệ. Chính người đàn ông áo vải đấy, chưa đầy 30 tuổi, đã đốt cháy 300 chiến thuyền Xiêm chỉ trong một đêm trăng trên sông Tiền. 36 tuổi đã đánh tan 20 vạn quân Thanh trong vỏn vẹn 5 ngày Tết. Rồi sau đó, giảng hòa với cả một đế chế khổng lồ phía Bắc, chỉ bằng một bộ long bào và một người cháu họ. Ngài chỉ sống đến năm 39 tuổi, ngắn hơn rất nhiều ông vua soàng xĩnh khác. Nhưng trong 39 năm ấy, Ngài đã làm những việc mà nhiều người sống đến 70 cũng không dám mơ. Giờ thì, bạn theo tôi men dọc bờ rào tre, đi về phía ngọn đèn dầu lay lắt cuối sân. Người ta dẫn bạn vào một gian nhà gỗ thấp, mái lá đã sạm đen vì khói bếp nhiều năm. Trong nhà có 3 người đàn ông đang ngồi xếp bằng quanh chiếc trọng tre. Người lớn tuổi nhất, vai u thịt bắp, gương mặt râu rậm, đang nhúng đầu bút lông vào nghiên mực. Đó là Nguyễn Nhạc, người anh cả, vốn làm chức biện, lại coi việc thuế ở tuần Vân Đồn. Người ngồi giữa, dáng tròn hiền lành, là Nguyễn Lữ. Còn người trẻ nhất, vừa 18-19 tuổi, ngồi tựa cột, ánh mắt sáng quắc trong khoảng tranh tối tranh sáng, đó là Nguyễn Huệ, tên thật vốn là Hồ Thơm. Bạn nhìn ông và bạn không biết tại sao, chỉ một cái liếc thôi cũng đủ khiến lưng bạn thẳng lên, như thể có ai vừa khẽ nhắc bạn ngồi cho ngay ngắn. Họ là người gốc Nghệ An, dòng họ Hồ. Từ đời ông cố di cư vào đất Bình Định, đến đời cha thì đổi sang họ Nguyễn, theo họ Chúa cho tiện đường làm ăn buôn trầu. Cha của 3 anh em ông Hồ Phi Phúc là một người buôn trầu cau có chút của ăn của để, đủ để gửi 3 đứa con xuống học thầy đồ giáo hiến. Một người từng đỗ đạt rồi trốn vào núi vì chán ngán cảnh tham quan ô lại. Chính thầy đã gieo vào đầu 3 anh em câu sấm Tây khởi nghĩa, Bắc thu công nghĩa, là người giấy nghĩa từ phương Tây sẽ thu được công lớn ở phương Bắc. Bạn nghe Nguyễn Nhạc kể chuyện này bằng giọng trầm, vừa kể vừa rít một hơi thuốc lào, khói xám tỏa ra, rồi tan biến trong ánh đèn dầu run rẩy. Bên ngoài kia, bạn biết cả đàng trong đang oằn xuống dưới sức nặng của một người tên Trương Phúc Loan, kẻ chuyên quyền dưới triều chúa Nguyễn Phúc Thuần. Siêu cao thuế nặng, mùa màng thất bát, dân ở miền thượng đạo đói đến mức ăn cả vỏ cây. Còn dân miền xuôi thì bị bắt đi sâu đi lính, đến mức nửa làng vắng bóng đàn ông. Trong cái cảnh ấy, 3 anh em quyết định làm một việc mà bạn nghe ra đã thấy hơi điên giấy cờ khởi nghĩa. Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo, chiêu mộ cả người Kinh, người Ba Na, người Hoa, người Chăm, ai khổ là theo, ai theo là anh em một nhà. Đêm hôm ấy, ngoài sân, một hồi trống đồng được gióng lên. Tiếng trống không vang lắm. Nó chỉ trầm và đặc như một cú đấm nhẹ vào ngực bạn. Rồi hồi thứ hai, rồi hồi thứ ba, một lá cờ vải đỏ được dựng lên dưới ánh đuốc. Mép cờ còn vương mùi nhuộm tươi rói. Bạn không biết khi ấy bạn đã nghĩ gì. Có lẽ bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng từ giây phút này, đời mình rẽ một lối khác. Một lối có rất nhiều máu, rất nhiều bụi đường và rất rất nhiều đêm thiếu ngủ. Ngọn đèn dầu trong nhà chợt phụt nhỏ lại, như cũng biết kính cẩn. Bạn cúi đầu, hít một hơi thật sâu mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều, rồi bước ra sân, đứng vào hàng ngũ những người từ đêm ấy sẽ gọi nhau là Nghĩa quân Tây Sơn. Mấy mùa trăng đầu tiên trôi qua nhanh hơn bạn tưởng. Bạn cứ nghĩ một cuộc khởi nghĩa thì chắc phải ầm ầm ngay tức khắc, nhưng không. 2 năm đầu, bạn chủ yếu chặt cây, đào hào, cuốc đất trồng khoai môn trên những sườn đồi quanh ấp Tây Sơn. Nguyễn Nhạc bảo, muốn đánh lâu dài thì phải có cái ăn lâu dài, không thể trông vào việc cướp của nhà giàu mãi được, vì nhà giàu có hạn mà cái dạ dày nghĩa quân thì không có hạn nào cả. Bạn nghe câu ấy mà bật cười. Vì ngay lúc đó, dạ dày bạn cũng đang réo lên một tiếng rất to. Trại quân càng ngày càng đông. Người Ba Na từ trên đại ngàn xuống, mang theo những con voi lực lưỡng, da xám xịt, tai phe phẩy như 2 cái quạt thóc. Người Chăm từ phía Phan Dí lên, đầu quấn khăn trắng, đem theo nghề rèn đao kiếm sắc, đến mức bạn thử búng móng tay vào lưỡi đao, thì nó kêu lên một tiếng leng keng trong vắt. Người Hoa từ Hội An cũng kéo đến, có những thương nhân khá giả như Tập Đình, Lý Tài, đem theo cả những đội hòa nghĩa quân với áo giáp đỏ chói. Bạn nhớ một buổi sớm, đứng trên đỉnh dốc, nhìn xuống thấy khói lửa nấu cơm bốc lên từ 3-40 bếp khác nhau, mùi cơm gạo nương lẫn mùi cá khô nướng, mùi muối ớt giã, và bạn chợt hiểu ra một điều. À, hóa ra một đội quân thật sự cũng chỉ là một cái làng rất lớn đang đi bộ. Tới năm Quý Tỵ 1773, ngọn cờ Tây Sơn đã tụ được hơn 10,000 người. Nguyễn Nhạc bảo đến lúc rồi, không thể nằm trên núi mãi. Mục tiêu đầu tiên là phủ thành Quy Nhơn, nơi tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên đóng quân với mấy nghìn lính tinh nhuệ và một bức tường thành đá cao hơn 3 trượng. Và đây là chỗ bạn được chứng kiến cái đầu tinh danh của người anh cả. Nguyễn Nhạc bày ra một kế mà bạn nghe xong cứ ngẩn ra mất một lúc lâu mới hiểu. Ông bảo người buộc mình vào trong một cái cũi gỗ lớn, giả làm kẻ phản nghịch bị nội bộ Tây Sơn bắt được, rồi cho người khiêng cũi đến nộp cho tuần phủ Quy Nhơn để lấy thưởng. Bạn nhìn cái cũi đan bằng tre vầu, có then gài đàng hoàng, mà thầm nghĩ trời ạ, ai đời lại tự nhốt mình vào lồng để vào thành, nhưng cái kế của ông cứ đúng y như vạch sẵn. Đêm khuya, khi cái cũi đã được khiêng vào tận trong nội thành Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc tự bẻ then bước ra, cùng với mấy chục thủ hạ đã trà trộn từ trước mở toang cửa thành. Bạn cùng đại quân đợi sẵn ngoài tường, nghe 3 tiếng pháo lệnh là tràn vào. Tuần phủ Khắc Tuyên trở tay không kịp. Phủ thành Quy Nhơn rơi vào tay Tây Sơn chỉ trong một đêm, chưa kịp cháy hết mấy ngọn nến trên án thư. Sáng hôm sau, bạn đứng giữa sân phủ, thấy người anh cả vẫn còn nguyên cái nụ cười của một kẻ vừa thắng ván bài bằng quân bài thấp nhất. Còn người em út Nguyễn Huệ thì không cười. Ông đứng trên thềm đá, áo còn vương bụi đường, gươm dắt bên hông chưa rút khỏi vỏ, ánh mắt đã đảo về phía Bắc, phía Quảng Ngãi, phía Quảng Nam. Bạn nhìn theo hướng mắt ông và bạn hiểu với người này, một thành Quy Nhơn vừa chiếm được không phải đích đến.